Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bước gần Chúa hơn, bài 8, tâm trí được thanh tẩy. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin chào quý vị trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Christ. chúng ta lại đến với loạt bài học có việc tìm kiếm và bước theo Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xem một người được biến đổi sẽ như thế nào. Khi Kinh Thánh nói chúng ta là tạo vật mới, thì đó không chỉ là cách nói thiêng liêng về tôn giáo thôi đâu. Đó là từng lời rất chân thật. Chúng ta chuyển dời từ vương quốc này sang vương quốc khác, và tôi biết chắc rằng quý vị cũng như tôi. Chúng ta đã cùng nhau cam kết sống một đời sống giống Chúa Giêsu. Đó là cuộc đời mà ai trong chúng ta cũng đều muốn được trải nghiệm, phải không? Hôm nay cũng như những bài học kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhắc nhở nhau về quyền năng của Đức Chúa Trời biến đổi mỗi đời sống qua lời của Ngài, tức là Kinh Thánh. Từ bản dịch Kinh Thánh tiếng Hebrew, chúng ta biết được cuộc đời của Chúa Giêsu và chúng ta biết rất rõ rằng hội thánh đầu tiên được hình thành và sống theo lời dạy của Chúa Giêsu khi lời đó được các lãnh đạo của họ áp dụng. Ngày hôm nay, Kinh Thánh là quyển sách mà tất cả chúng ta đều rất biết ơn về nó. Nhưng với nhiều người, Kinh Thánh vẫn còn là quyển sách khó hiểu đối với họ. Theo một phương diện thì mọi người đều rất yêu quý Kinh Thánh. Nhưng theo một phương diện khác, cũng rất nhiều người, ngay cả hội thánh ngày hôm nay, họ bị đe dọa bởi những lời trong Kinh Thánh. Quyển sách này có thể và đang gây ra nhiều cơ vấp phạm cho một số người. Có thể họ cảm thấy bản thân không đủ kiến thức về Kinh Thánh. Đó là điều mà rất nhiều người ngày hôm nay đang gánh chịu. Họ không đủ kiến thức về Kinh Thánh, hay họ không đề cập đến Kinh Thánh. Nhưng điều họ cảm nhận đó là họ không muốn có thêm Kinh Thánh trong đầu mình. Xin hãy mở Kinh Thánh với tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm vài phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Roma đoạn 12 câu 2: Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Có phải bằng những nỗ lực và sự cố gắng của chúng ta không? Thưa không. Nhưng sứ đồ Phaolô nói rằng nếu quý vị muốn được biến đổi, hãy biến đổi trước nhất từ trong tâm trí của quý vị. Vì loài người chúng ta sống bày tỏ ra theo những gì có ở bên trong chúng ta. Chúng ta gặp gỡ mọi người và đánh giá họ. Chúng ta nói người này hạnh phúc, người kia vui vẻ, kẻ này gắt gỏng, anh kia kỳ quặc, có ý đồ, thô tục, tiêu cực hay những biểu hiện nào đó chẳng hạn. Như vậy chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang nhận định, suy xét những hành động được khuôn đúc từ suy nghĩ và cảm nhận ở bên trong con người của họ. Chúa Giêsu hiểu rất rõ mục tiêu, không thể nào chỉ làm điều đúng và vâng theo những điều răn như một cỗ máy được. Đó không phải là mục tiêu tối hậu. Bởi vì nếu đó là mục tiêu, thì chúng ta hết thảy sẽ trở thành những kẻ tuân thủ các nguyên tắc hay luật pháp. Nhưng để thay đổi thái độ hay cách cư xử, quý vị phải bị đánh vào lối mòn suy nghĩ của tâm trí hay sự thay đổi là không thể chăng? Bởi đó nên Chúa Giêsu phán rằng, cây tốt thì sanh trái tốt, hay ngược lại nếu cây xấu sẽ sanh trái xấu. Cây hay một đời sống được xác định bởi trái hay thái độ của nó. Chúa Giêsu phán rằng, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Vì thế những điều chúng ta nghe thấy từ miệng của mình sẽ cho chúng ta biết điều gì có ở trong lòng chúng ta. Lời nói của quý vị chính là bản chất thực sự có ở bên trong quý vị. Chúng ta là công cụ mô tả đời sống bên trong tấm lòng của quý vị. Đó là lý do vì sao Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về sự cầu nguyện lặp đi lặp lại. Bởi nếu dòng chảy trong đời sống tôi, những suy nghĩ của tôi, cảm xúc của tôi bị lái đi trật hướng, ích kỷ hẳn đi, đầy tiêu cực và bị bóp méo, thì tất cả những điều này sẽ bày tỏ qua hành động của tôi và mọi người sẽ nhận thấy nó. Tình trạng đời sống bên trong lòng của quý vị luôn bị rò rỉ đâu đó qua cách hành xử của quý vị. Chúa Giêsu phán rằng, người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện. Nói cách khác, đó là những hạng người thực sự quan tâm đến những điều sẽ bị phơi bày ra về bản thân họ, những điều họ nghe cũng như những điều họ thấy. Nhưng Chúa Giêsu cũng phán rằng, kẻ giữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Quý vị sẽ và không thể kiểm soát hết những suy nghĩ tiêu cực, cong vẹo bên trong quý vị và những khao khát thể hiện những hành động mang tính thuộc linh được. Bản chất thực sự của quý vị sẽ luôn bày tỏ qua cách quý vị nói và cách quý vị đối xử với người khác. Khi sứ đồ Phaolô đưa ra lời cáo buộc này dành cho hết thảy mọi người, rằng mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ông cáo buộc hết thảy mọi người đều là tội nhân và nói rằng, chỉ cần nhìn xuống dưới đáy lòng của họ thôi cũng đủ để chứng minh điều này rồi. Hãy nhìn xem cách họ nói chuyện với nhau và cách họ đối xử với nhau nữa. Thực sự điều này liên tục khiến tôi phải ngạc nhiên. Triết lý của thế gian này, tiêu chuẩn hoạt động của thế gian này là để chúng ta tin rằng chúng ta đang rất tốt và ngày càng phát triển. Có phải không quý vị? Nhưng xin quý vị lắng nghe điều này, vì đây là điều khiến Chúa Giêsu trở nên kỳ quặc đối với những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Bởi họ nghĩ rằng tấm lòng và biểu hiện bên ngoài chẳng liên quan gì đến nhau. Người Pharisee rất kiêu ngạo nên Chúa Giêsu phán với họ rằng: "Hãy nhìn đi, tôn giáo đơn giản chỉ hướng chúng ta đến việc tuân thủ luật pháp, nhưng Cơ Đốc giáo khiến chúng ta trở nên người mới, là hạng người mà chúng ta được định và được tạo nên. Đức Chúa Trời qua Đấng Christ đã đến để cứu rỗi chúng ta, phục hồi những điều mà chúng ta thiếu mất. Đó là lý do vì sao đức tin của Cơ Đốc nhân hoàn toàn tách biệt khỏi những lựa chọn tôn giáo khác. Chính Chúa Giêsu đã phán những điều này, và cũng vì cớ điều này mà họ ghét Ngài. Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ giấy. Hãy xem lại chính chúng ta, ngay cả bản thân mình. Tôi cũng thừa nhận rằng đôi khi tôi sống giống như những người Pharisee trong thời Chúa Giêsu. Có một sự tách rời hoàn toàn giữa con người bên trong tôi và những biểu hiện của tôi trước mặt mọi người. Tất cả chúng ta đều vấp phải điều này, nhưng Chúa Giêsu phán rằng Ngài đến để làm sự đổi mới từ bên trong lòng chúng ta. Vậy, tâm trí con người sống sai cách Đức Chúa Trời ở trong tình trạng như thế nào? Câu trả lời là không mấy ấn tượng. Roma đoạn 1 câu 21 chép rằng: "Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm." Suy nghĩ của chúng ta trong tình trạng xa cách Đức Chúa Trời là sự tối tăm, lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt. Quý vị chối bỏ Đức Chúa Trời, quý vị dời ánh sáng của cả thế gian khỏi vị trí xứng đáng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ánh sáng đó không còn nữa. Bóng tối đã che phủ mọi thứ. Một bác sĩ tâm lý học chuyên biệt trong vấn đề não bộ và tâm trí con người. Ông là một chuyên gia, tôi không tiện nói tên của ông, nhưng chúng ta hãy cùng lắng nghe điều ông chia sẻ. Trái ngược với những gì chúng ta nghĩ, tình trạng cơ bản của tâm trí là một mớ hỗn độn. Khi chúng ta để cho tâm trí thư giãn, không có mệnh lệnh nào được đề xuất, thì bản chất nổi loạn của tâm trí chúng ta liền xuất hiện. Vì không có việc để thực hiện, nên nó bắt đầu điều hướng một cách tự do. Thường thì nó dừng lại ở những thời điểm đau đớn, tiêu cực và lo lắng. Điều đó có nghĩa gì? Tâm trí của quý vị khi cách xa Đức Chúa Trời là một tâm trí rất kinh khủng. Nó hoàn toàn điên rồ. Nếu quý vị đã từng thôi suy nghĩ và tự làm cho mình nhớ lại những suy nghĩ trước đó, quý vị biết rõ tâm trí của quý vị là một chuỗi những suy nghĩ vô tận, không biết dừng lại, thậm chí khi quý vị nằm ngủ. Khi tâm trí tự điều khiển lấy nó, thì tâm trí của quý vị đang xa cách Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nó lượn lờ ở một nơi nào đó và chỉ dừng lại ở những suy nghĩ lo lắng, nan đề, giận dữ và thù hận. Khi tâm trí tự điều khiển lấy nó, cách xa Đức Chúa Trời sẽ tự tạo ra những bộ phim ghê rợn với những màn kết thúc là chính quý vị phải chết. Chúng ta nghĩ đến những thứ như: tôi không biết họ, nhưng tôi có thể nói rằng họ không thích tôi. Chúng ta có những suy nghĩ rằng người kia trông hấp dẫn hơn tôi ghét nó. Hay tại sao tôi lại không có nhiều bạn hơn? Tôi sẽ không bao giờ thành công. Tại sao mọi người lại hạnh phúc hơn tôi? Tâm trí của chúng ta khi cách xa khỏi sự can thiệp và giúp đỡ từ thiên thượng, nó tự cuốn đi và tìm đến những thứ đại loại như thuốc phiện vậy. Một trong những điều đáng sợ của hầu hết mọi người là sự yên lặng, nghĩa là một mình với những suy nghĩ của bản thân. Đó là lý do vì sao chúng ta cần tiếng ồn và hoạt động để lái chúng ta khỏi những suy nghĩ của chính mình. Một trong những bản án kinh khủng nhất dành cho tù nhân là bị biệt giam. Ý tôi muốn nói ở đây, đó là nếu quý vị muốn ai đó tức điên lên hay khiến họ bị tâm thần, thì quý vị chỉ cần đặt họ vào một nơi nào đó chỉ có họ với suy nghĩ của mình. Các bậc cha mẹ thường dùng cách này như một hình thức kỷ luật, chúng ta gọi là cấm túc. Đối với vài đứa trẻ, điều chúng thường van xin cha mẹ của chúng đó, đó là hãy đánh đòn hay phạt chúng làm một việc gì đó, chỉ cần không cấm túc là được. Nếu quý vị đã từng đọc những cuốn tự truyện với tác giả là những người tù chiến tranh, thì điều rất đổi ngạc nhiên đó là trong khi họ bị giam cầm về mặt thể xác, nhưng tâm trí của họ kinh nghiệm một sự tự do phi thường. Đây là điều quan trọng chúng ta cần nhớ. Mặc kệ tình trạng hay hoàn cảnh cuộc đời của quý vị như thế nào, chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã tạo ra trong quý vị khả năng để điều khiển và tập trung tâm trí của mình. Và điều kỳ diệu của công tác này được bày tỏ ra ở rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh. Tôi muốn trưng dẫn vài câu Kinh Thánh sau. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 16. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Hãy nghe kỹ điều này. Quý vị có thể phát triển tâm trí của Chúa Giê-xu, và với tâm trí của Chúa Giê-xu, quý vị sẽ hướng đến một đời sống giống như Ngài. Philip đoạn 2 câu 5 chép rằng, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 5. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Vậy, việc có tâm trí được đổi mới sẽ trông như thế nào? Tôi muốn chia sẻ với quý vị vài điều mà tôi suy nghĩ được về vấn đề này. Thứ nhất, có một người đang làm việc trên cánh đồng như tôi, và tôi nói với họ rằng cánh đồng của quý vị thực sự thành công. Với tôi, đó là một tâm trí đã được biến đổi. Tôi rất vui mừng vì điều đó xảy ra trong tôi. Tôi không hề cảm thấy cay đắng, ganh tị. Tôi không hề chê bai, trong khi tự hỏi bản thân rằng tại sao không phải là mình. Tôi kinh nghiệm được niềm vui trước sự thành công của họ mà không nghĩ rằng tại sao tôi không trở nên thành công hơn họ. Nếu tôi có một nan đề, thì suy nghĩ đầu tiên của tôi là Đức Chúa Trời của tôi có đủ thẩm quyền và khả năng để giải quyết vấn đề này. Và tôi cầu xin Đức Chúa Trời quyền năng luôn bên cạnh tôi. Nếu ai đó chỉ trích tôi, thì suy nghĩ đầu tiên của tôi đó là Đức Chúa Trời yêu thương tôi, và tôi từ chối không để những lời nói đó moi móc cái tôi ở trong tôi ra. Quả thật khi một người không còn những suy nghĩ vẩn vơ nào đó nữa, thì đó là dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh. Điều đó không tuyệt sao? Thật tuyệt vời phải không quý vị? Đó là một tâm trí hoàn toàn được giải phóng để tự do, tức là quý vị có được tâm trí của Đấng Christ. Và chúng ta đang có một câu hỏi quan trọng cần được trả lời. Làm sao để một tâm trí được giải phóng tự do và làm thế nào để duy trì sự tự do đó? Tôi đã thực hiện việc này từ rất lâu rồi. Tôi chưa từng biết một người nào đã kinh nghiệm được một tâm trí và đời sống giống như Chúa Giê-xu, là tâm trí đầy dẫy với lời Chúa. Tôi chưa từng biết một người nào như vậy, và hôm nay tôi muốn nhắc lại cho quý vị nhớ vài điều. Kinh Thánh chưa bao giờ trở nên dễ lôi cuốn như ngày nay, chưa từng dễ dàng như bây giờ. Rất nhiều bản dịch, những câu chú thích và mọi thứ trở nên rõ ràng với một tiếng click trên máy tính. Tuy nhiên, điều thú vị đó là tôi tin rằng Kinh Thánh chưa bao giờ khó khăn để suy gẫm như ngày hôm nay. Tại sao vậy? Kinh Thánh rất dễ tiếp cận, nhưng lại rất khó để suy gẫm sao? Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà những biểu hiện kích thích bên ngoài hấp dẫn chưa từng có trước đây. Hy Lạp cổ đại không hề có từ nào dành cho ý nghĩa buồn chán. Đó là bản chất tạo vật của chúng ta. Chúng ta luôn nghĩ và chăm xem đến thế giới cổ đại, rồi tự nghĩ rằng mình thật sung sướng vì không phải sống trong thời đó. Họ không có máy tính, phim ảnh, tivi, mạng thông tin không dây và nhiều thứ hiện đại khác của ngày nay. Thật nhàm chán nếu sống vào thời đó. Họ không có một từ nào gọi là nhàm chán, còn chúng ta thì có. Quý vị biết vì sao không? Bởi vì chúng ta rất dễ bị sự nhàm chán tác động. Tại sao vậy? Bởi vì khả năng tập trung sự chú ý của chúng ta trong nền văn minh mà chúng ta đang sống đang trở nên yếu đi. Và gần như không thể cưỡng lại được trước những biểu hiện hấp dẫn bên ngoài của mọi thứ. Chúng ta cần tiếng ồn luôn luôn, hay thứ gì đó khiến tâm trí của chúng ta cứng đơ lại. Các cơ bắp cung ứng sự tập trung cho chúng ta đã trở nên yếu đi. Quý vị thử đoán xem quốc gia nào sản sinh ra nhiều thi sĩ nhất trên thế giới. Đó là đất nước Á Nhĩ Lan, hay còn gọi là Ireland. Quý vị biết tại sao không? Vì ở Ireland, quý vị ăn ngủ hay làm mọi thứ đều phải ở trong lều với 6 tháng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Quý vị biết làm gì hơn ngoài việc tạo ra những giai điệu trong túp lều đó? Quý vị có cơ hội sáng tạo những câu chuyện cổ tích với các nhân vật trong đó. Điều đó là có thật đấy. Nhiều thế hệ trôi qua, họ đã dần phát triển tâm trí của mình với những thứ rất kỳ diệu. Nhưng theo tôi, nếu phải ở đó thì chúng ta sẽ chết mất. Mọi thứ trở nên mờ tối, nhàm chán, tệ hại và chẳng tốt lành gì. Điều chủ yếu đó là chúng ta nghĩ điều này mâu thuẫn trực tiếp với sự sáng tạo. Nhưng sự thật là điều ngược lại. Họ có một tâm trí rất sâu sắc và phong phú với khả năng sáng tạo rất to lớn. Quý vị có bao giờ đọc các phân đoạn phả hệ trong Kinh Thánh chưa? Tôi tin rằng quý vị cũng như tôi thường lướt rất nhanh qua các phân đoạn đó phải không? Tại sao vậy? Bởi vì những phân đoạn đó thật nhàm chán. Nhưng quý vị có nhận thấy điều nhàm chán hơn là gì không? Đó là tuyển dân Israel. Họ thích ghi chép lại cả một gia phả dài như vậy bởi vì những cái tên đó cho họ biết rằng chúng ta là tuyển dân. Chúng ta xuất thân từ đâu đó và sẽ đến đâu đó với tư cách là tuyển dân của Đức Chúa Trời để chúc phước cho các dân tộc khác trên thế giới này. Quý vị thấy không? Nan đề của chúng ta đó là chúng ta nghĩ rằng lúc nào cũng có những điều tuyệt vời hơn để làm. Đó là lý do chúng ta dành rất nhiều thời giờ trước màn hình TV. Nhưng quý vị ơi, quý vị cần biết con số thống kê trung bình của người lớn và trẻ vị thành niên xem TV như thế nào. Những con số không thể tin được, nhưng đó là cách đơn giản nhất giữ lấy tâm trí của chúng ta. Điều cuối cùng, xin quý vị mở ra trong Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Tôi muốn hỏi quý vị, nếu được, quý vị hãy nhắm mắt lại và làm theo sự chỉ dẫn của tôi. Quý vị hãy suy nghĩ, kinh nghiệm một tâm trí của Đấng Christ như việc dầm mình trong lời của Chúa sẽ như thế nào. Tôi muốn quý vị suy gẫm Thi Thiên 23 trong một phút. Có thể quý vị đang trải qua thời điểm khó khăn trong cuộc sống, nhưng Ngài vẫn đang dẫn dắt quý vị. Đức Giê-hô-va là đấng chăn dắt quý vị. Ngài đang điều hướng cuộc đời của quý vị. Ngài hướng dẫn quý vị và hãy biết rằng Ngài biết rõ quý vị cần phải bước đi như thế nào. Ngài khiến quý vị được yên nghỉ và chính Ngài phục hồi quý vị. Chúng ta cần được phục hồi và Đức Chúa Trời của chúng ta đang thực hiện điều đó. Khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh dường đáng sợ trong đời sống, rất nhiều phải không quý vị? Chúng ta sẽ không sợ hãi vì có Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ chúng ta, Ngài ở cùng chúng ta. Một tâm trí nương cậy nơi lời của Chúa là một tâm trí của nước trời. Nó sẽ hướng chúng ta đến với đời sống của nước trời. Nhưng để có được tâm trí của nước trời, quý vị phải dầm mình với lời của Chúa. Vậy làm thế nào để có được tâm trí của nước trời? Phải mất bao lâu mới có được tâm trí như vậy? Tôi phải dành bao nhiêu thời giờ cho việc này? Nếu như điều này trở thành bài tập về nhà thứ hai của quý vị, thì nó sẽ không bao giờ trở thành nền tảng cho đời sống của quý vị đâu. Vì đây mới là mục tiêu chính. Tôi muốn sống giống như Chúa Giê-xu và tôi muốn có được tâm trí suy nghĩ giống như Ngài. Thi Thiên đoạn 1 chép rằng, phước cho người nào lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Điều này chỉ thực sự hữu ích cho người nào không có việc gì tốt hơn để làm. Quý vị phải tiếp tục suy gẫm lời của Chúa, hầu cho tâm trí của chúng ta liên tục được đổi mới và đời sống của chúng ta ngày càng được biến đổi. Quý vị cần phải có tâm trí của Đấng Christ. Ấy là Đức Chúa Giê-xu, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Tôi không biết quý vị là ai, nhưng chúng ta không ngồi trong bàn của bất kỳ ai, mà là của Ngài. Chúng ta đều được chào đón, nhưng Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài bằng đức tin trong Chúa Giê-xu Christ. Ngài yêu quý vị, Ngài đã chịu chết thay cho quý vị, Ngài đã sống lại cho hết thảy những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Kinh Thánh nói rằng, quý vị có thể được sanh lại, đó là món quà duy Ngài ban cho quý vị. Hãy để tình yêu ngọt ngào của Chúa Giê-xu thanh tẩy tâm trí của chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị và đổi mới tâm trí của quý vị.
Chỉ ai buồn cay đây không dễ dàng, hãy luôn tươi sáng tâm hồn tôi. Qua bao nhiêu tháng ngày, lòng mừng vui có Chúa, dựa vào chính Chúa Giêsu, Ngài ban sự sống luôn tràn đầy. Cha ngài rằng rằng sống với Chúa Giêsu, ôi tâm hồn hoa vui. Chúc tăng Chúa Giêsu danh ngài hằng còn mãi mãi. Lòng nguyện bước theo chân ngài đem tình yêu đến cho mọi nơi. Thứ tôi vẫn an, thường gặp bao sóng gió, lòng duyên lưu bao lo, vì con ai yêu tâm lòng tôi. Cha thương nhân nhớ tôi, ngày từng chiều cô đơn, lòng nguyện xin Chúa Giêsu ban ơn đã thắng trong từng ngày. Tâm giao với Giêsu để xin Cha ngài rằng rằng sống với Chúa Giêsu, ôi tâm hồn hoa vui. Chúc tăng Chúa Giêsu danh ngài hằng còn mãi mãi. Lòng nguyện bước theo chân ngài đem tình yêu đến cho mọi nơi. Sống với Chúa Giêsu, ôi tâm hồn có vui. Chúng ta Chúa Giêsu danh ngài hằng còn mãi mãi. Lòng nguyện bước theo chân ngài để tìm yêu đến cho mọi nơi. Tâm tư tôi vẫn bao sóng gió, lòng sẽ đâu bao lo buồn, vì không ai hiểu tâm lòng tôi. Cha thương nhân nhớ tôi, ngày từng chiều cô đơn, lòng nguyện xin Chúa Giêsu ban ơn đã thắng trong từng ngày. Tâm giao với Giêsu để xin Cha ngài rằng rằng sống với Chúa Giêsu, ôi tâm hồn thỏa vui. Chúng ta Chúa Giêsu danh ngài hằng còn mãi mãi. Lòng nguyện bước theo chân ngài đem tình yêu đến cho mọi nơi.